Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả đại chúng, thì chiều hôm nay chúng ta học tiếp qua cái bộ Kinh Kim Quang Minh phẩm 2, tức là thọ lượng của Như Lai. Thì đây là trong kinh diễn tả là ở thành Vương Xá có đại Bồ Tát tên là Diệu Chàng, đã từng phụng sự cung kính cúng dường trồng các cội lành từ nơi vô lượng câu chi do tha trăm ngàn đức Phật. Bồ Tát an trú một mình nơi vắng vẻ và suy nghĩ như sau. Tức là ở đây á, tức là qua cái phẩm 2, tức là nói về thọ lượng của Như Lai. Thì đây á, là ở thành Vương Xá có một vị đại Bồ Tát tên là Diệu Chàng, đã từng phụng sự cung kính cúng dường trồng các cội lành. Thì qua cái phần này á, quý thầy thấy rất là rõ. Tức là ở đây nói về một vị Bồ Tát là cung kính cúng dường trồng các cội lành từ nơi vô lượng trăm ngàn đức Phật. Ở đây cho một cái thấy nữa là, tức là muốn bước vào cảnh giới của chư Phật thì trước tiên phải làm gì? Tức là gieo trồng các thiện pháp. Thay mình thấy rất là rõ thôi. Tức là cái phương pháp trong nhà thiền là trước tiên nhất chúng ta muốn đốn ngộ thì ban đầu chúng ta phải tiệm tu, tức là gieo trồng các việc thiện pháp, tu tập các việc thiện pháp, trăm ngàn đức Phật. Ở đây có nghĩa là luôn luôn trong giờ phút nào cũng là tỉnh thức, cũng là tỉnh giác. Và Bồ Tát ở nơi vắng vẻ và tư duy, chứ không có nơi ồn náo. Ở đây chúng ta học những cái bộ kinh đại thừa, tức là mình phải lưu ý một cái điểm đó. Không có khi nào mà một vị Bồ Tát ở nơi ồn náo rồi ngài khởi lên một cái tư tưởng, mà những cái bộ kinh đại thừa thường thường là nói về một cái chỗ vắng lặng tư duy. Ở trong kinh A Hàm có nói một cái đoạn nhân duyên, tức là sau khi mà Phật nhập Niết Bàn rồi thì lúc đó là tôn giả A Nan chưa chứng quả A La Hán, thì bấy giờ có một vị Kim Cang, sau khi thấy tôn giả A Nan chưa chứng quả vị A La Hán, cho nên ngài mới phú trúc cho một bài kệ, một bài kệ như thế này: núi rừng quán tư duy, niết bàn khéo vào tâm, thiền cồ đàm vắng lặng, sẽ sớm chứng niết bàn. Tức là muốn chứng quả vị A La Hán, muốn chứng quả vị rốt sau cùng thì chúng ta phải vào trong núi, vào trong rừng để chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta tư duy về cái đạo lý, không? Núi rừng vắng tư duy, niết bàn khéo vào tâm, thiền cồ đàm vắng lặng. Chứ không có khi nào mà tu tập ở nơi ồn náo để mà đạt đến cái chỗ đó. Thì cái phần này đại chúng phải lưu ý một cái điểm đó. Tư duy cái gì? Vì sao thọ mạng của Đức Thích Ca ngắn ngủi như thế, chỉ 80 năm? Ngài đã nói rằng có hai nguyên nhân mà được trường thọ: một là không sát sanh, hai là thường bố thí thức ăn, thức uống. Mà Đức Thích Ca từ trong vô lượng trăm ngàn vạn ức vô số đại kiếp ở đời quá khứ không hại sinh mạng, thực hành 10 điều thiện, ban phát thức ăn thức uống cho các chúng sinh đói khát, thậm chí ban cho chúng sanh máu thịt xương tủy của mình, mong họ no đủ. Tức là chúng ta coi ở trong lịch sử thấy Đức Thế Tôn bao nhiêu nhập Niết Bàn? 80 tuổi nhập Niết Bàn. Cho nên cái vị đại Bồ Tát này mới tư duy suy nghĩ: tại sao mà cái thọ mạng Đức Thế Tôn ngắn ngủi quá? Vì Đức Thế Tôn từng giảng thuyết, tức là có hai nguyên nhân mà được trường thọ: một là không sát sanh, hai là thường bố thí thức ăn thức uống. Chẳng hạn như chúng ta thấy cái người thường thôi, không có tu thôi, mà có những vị sống cả trăm tuổi, chẳng hạn như ngài một số vị mà thiền sư thôi, chẳng hạn như thiền sư Triệu Châu cũng 120 tuổi, tổ Ca Diếp cũng 120 tuổi, những vị tổ sống rất là thọ. Mà tại sao ở đây Đức Thế Tôn thọ mạng rất là ngắn ngủi, cho nên ngài mới thắc mắc, ngài mới tư duy. Thì trước khi mà đi vào cái đoạn này, chúng tôi muốn chia sẻ cho đại chúng về cái phần thọ lượng của Như Lai. Có một lần Đức Thế Tôn trên bước đường đi khất thực, Đức Thế Tôn biết là chuẩn bị nhập vào cảnh giới Niết Bàn, cho nên mới nói với Tôn giả này như thế này: nếu như có một người chứng được tứ thần túc thì có thể kéo dài tuổi thọ, hoặc là một kiếp, hoặc là hai kiếp, hoặc là ba kiếp, hoặc là dài hơn nữa. Nhưng mà lúc này Tôn giả A Nan một phần thì lo nghĩ đến cái đời sống tu tập của mình. Nếu mà Đức Thế Tôn mà nhập vào cảnh giới Niết Bàn rồi thì mình chưa chứng quả, cho nên lo buồn khóc lóc mà trong kinh kể đó. Thứ hai nữa là do năng lực của Ma Ba Tần che lấp đi cái tâm ý thức của Tôn giả A Nan, cho nên Tôn giả A Nan mới không có thỉnh cầu Đức Thế Tôn trụ thế. Tứ thần túc là gì? Một là dục như ý túc, hai là tinh tấn như ý túc, ba là nhất tâm như ý túc, bốn là quán như ý túc. Mà Đức Thế Tôn là dư, đúng không? Dư rồi gọi là những cái năng lực của Đức Thế Tôn có thể thọ mạng kéo dài hơn nữa đó. Nhưng mà qua cái phần này trong cái kinh điển Đại Thừa nói về cái thọ lượng của Như Lai đó, thì quý thầy thấy cái thọ lượng của Như Lai đó, nó đồng với kinh gì? Trong kinh Pháp, Pháp Hoa, trong kinh Di Ma Tập đều nói cái điểm này. Cho nên một hôm có một vị tăng trên đường đi hành cước, gặp thiền sư Độc Trạm Lão Nhân. Thì thiền sư mới hỏi như thế này: hỏi là ông năm nay bao nhiêu tuổi? Thì vị tăng này nói: con bằng tuổi Đức Phật A Di Đà. Hỏi Đức Phật A Di Đà bao nhiêu tuổi? Nó là bằng tuổi của con. Có nghĩa là ngài, cái ông tăng này nói như thế có ngạo mạn không? Tại sao mà nói bằng tuổi với Đức Phật A Di Đà? Tuổi đó là tuổi gì? Tuổi này không phải là tuổi cha sanh mẹ đẻ, mà tuổi này chính là tuổi pháp thân. Mà cái pháp thân là gì? Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cái pháp thân là vĩnh viễn, không có sanh mà cũng không có diệt, đúng không? Cho nên đây nói về thọ lượng của Như Lai là không có tính kể. Cho nên trong cái tinh thần nói về kinh điển á, nó chia ra hai phần: một là chân đế, hai là tục đế. Chân đế là chỉ cho pháp thân, mà tục đế là chỉ cho gì? Ứng hóa thân hoặc là báo thân của Đức Thế Tôn. Do đó trong kinh điển Đại Thừa thường nêu ra ba phần. Đức Thế Tôn thường nói, nếu mà nói cho bậc hạ thì Đức Thế Tôn nói: này các thầy tỳ kheo, Như Lai ra đời sanh tại Ca Tỳ La Vệ, vua cha là gì? Tịnh Phạn Vương, mẫu hậu là Ma Gia, ở nước Trung Thiên Trúc Ấn Độ. Rồi lớn lên cũng gì? Cũng có vợ, cũng có con, cũng có tất cả thụ hưởng như những người đời. Đó là nói cho cái hạng bậc hạ. Cũng có gì? Vợ là Gia Du Đà La, con là La Hầu La. Rồi đi dạo bốn cửa thành, thấy cái cảnh già, bệnh, rồi chết, cho nên Thế Tôn mới vượt thành xuất gia. Đó là nói cho bậc hạ đó. Còn bậc trung nói như thế nào? Bậc trung á, là Thế Tôn nói: này các thầy tỳ kheo, Như Lai ra cái cõi Ta Bà này đó là thị hiện, tức là thị hiện trong cái cõi thế giới Ta Bà này, tức là nói cho bậc trung đó. Cho nên trong cái phần Phá Hư Lục ghi: một hôm có một vị tăng đức thành đời nhà Tấn hỏi vua Trần Thái Tông, hỏi như thế này nè: Thế Tôn chưa rời cung Đâu Sức, đã giáng vương cung, chưa ra khỏi bào thai mẹ, độ người đã xong, ý này thế nào? Tức là mình thấy người xưa làm vua, mà vua Trần Thái Tông nghiên cứu rất là sâu. Gặp như mình hỏi câu này chắc mình biết được, mà câu này nằm ở đâu? Ông tăng này lấy từ đâu ra? Mình thấy là biển Phật pháp mênh mông luôn. Nếu mình nghiên cứu không có kỹ Hồi xưa mình đọc đến chỗ này mình nói, ồ, nói cái câu này ở đâu mình không có hiểu. Nhưng mà cuối cùng á, mình tìm ra là nằm ở trong kinh Kinh Hoa Nghiêm. Mà sở dĩ á, mà vua Trần Thái Tông á, trả lời được á, mà nếu mà ngài không nghiên cứu sâu vào kinh giáo, ngài trả lời cũng xong luôn. Đồng ý là trong cái chứng ngộ, nhưng mà trả lời về giáo mà có công phu nữa. Ngài trả lời sao? Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Dẫn chứng ở đâu? Dẫn chứng trong kinh Bảo Tích. Thấy hay không? Mà hồi xưa mình coi cái đoạn này mình nói, ồ sao cái ngài nói trả lời rất là thi vị, mà ngầm nói về một cái cảnh giới nào đó. Nhưng mà cuối cùng mình lục ra, mình tìm tội nằm trong kinh Bảo Tích. Mình thấy người xưa người ta làm vua mà ta nghiên cứu đến mức độ vậy. Còn mình bây giờ sẽ không có làm gì hết, đâu làm gì đâu. Sáng làm sạch sạch rồi 9-10 giờ, 9 rưỡi rồi nghỉ. Cho nên mình nghiên cứu không có đến. Cho nên á, sở dĩ mà ông Tăng này ông nói như thế, làm nó là Thế Tôn chưa rời cung trời đấu sức đã giáng vương cung, thì ý này thế nào? Thì trong kinh Đại Bảo Tích theo Pháp Hội Đại Thừa Phương Tiện thứ 38 ghi, tức là ngay lúc giáng sanh, Bồ Tát nhập vào định vô cấu, chẳng rời thiền định mà hạ xuống Diêm Phù Đề. Thấy không? Ngài đâu có xuống đấy, mà ngài ở trên cung trời đấu sức, ngài làm gì? Nhập vào định vô cấu, chẳng rời thiền định mà giáng hạ xuống châu Diêm Phù Đề. Chứ mình tưởng xuống, ngài không có xuống. Mà một khi mà cái ngài thể nhập vào cái định vô cấu rồi, không phải là xuống nước Ấn Độ không, mà nơi nào có duyên, cái cõi nào có duyên, ngài đều cũng đều thấy là Đức Thế Tôn ra đời hết. Chẳng như Việt Nam mà có duyên thì thấy một vị Phật ra đời, Ấn Độ có duyên thì thấy một vị Phật ra đời, nơi nào mà có duyên thì tự nhiên mình thấy có một vị Phật ra đời gì đó. Giống như mà quý thầy mà tu đến cái cảnh giới mà gọi là khởi ý sanh thân á, là mình vừa chuẩn bị mình từ giả của đời này thôi, mình ngồi mình tư duy nước nào có nhân duyên với mình khởi ý sanh về nước đó. Mà trong cái khởi ý có 100 nước thì mình khởi một cái ý là mình xuống 100 nước, gọi là ứng hóa thân xuống. Mà thật ra mình có đi đâu ở ngọn chỗ vậy, với thầy tin điểm đó không? Cái ai coi phim chưa, mình thấy cái phim đó, những mà diễn viên nó đóng xong rồi nó về nhà nó ngủ, nhưng mình mở truyền hình lên. Việt Nam mình mở truyền hình nó thấy, ồ này đóng phim đây. Bên Mỹ mở truyền hình nó thấy, đúng không? Nước nào mở truyền hình lên cũng thấy hết, mà thật ra ở nhà nó ngủ. Thì là cái gì? Là cái bóng. Mình đi sâu mình mới giật mình. Quý thầy mà ráng mà tu tập sao độ chúng sanh kiểu gì á, ngồi chỗ mà độ chúng sanh, chứ không phải như sách gói sách bị như mình chạy xuống. Phải gì không? Mà định này định gì? Định vô cấu. Vô cấu tức là không có còn ô nhiễm nữa, vắng lặng. Chư thiên cõi trời đâu sức đều tưởng rằng Bồ Tát đã mạng chung, không còn trở lại. Nhưng khi đó Bồ Tát vẫn ở nơi cung trời đâu sức, trụ nơi đại định. Đây là thần lực hy hữu của Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Chẳng có một ai trên thế gian này đủ, dầu cho đại phạm vương, chư thiên, ma vương có được thần lực, cũng không rời đại định mà nhập thai như Bồ Tát. Có nghĩa là ở đây nói rất là kỹ không? Nói rất là rõ. Tức là chư thiên cõi trời đâu sức đều tưởng rằng Bồ Tát mạng chung rồi, nhưng mà thật ra ngài đang ở trong đại định. Đó. Rồi kế gì? Rồi ông hỏi tiếp nè. Ông hỏi tiếp là chưa ra khỏi bào thai mẹ, độ người đã sanh, ý này thế nào? Thì cũng trong cái phần kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật nói: này các tỳ kheo, chư đại Bồ Tát ở trong thai mẹ thường thuyết pháp, chư đại Bồ Tát ở thập phương thế giới cùng Đế Thích, Phạm Thiên, Hộ Thế, Tứ Thiên Vương đều đến tập hội, đều làm cho được vô lượng thần lực, vô biên trí tuệ. Lúc ở trong thai mẹ, đại Bồ Tát thành tựu biện tài tâm hạnh thù thắng như vậy. Có nghĩa là lúc mà ở trong bào thai, ngài đã cũng thuyết pháp độ rất vô số chư đại Bồ Tát thường đến cung thỉnh. Mà trong kinh Quan Nghiêm nói là lúc mà hoàng hậu Maya mang thai Bồ Tát á, thì giống như một cái cung điện lớn, bốn cửa đều có, tức là gì? Đế Thích, Phạm Thiên Vương, Tứ Thiên Vương, bảo vệ, chứ không phải giống như mình. Mình nếu mà mình lúc mình mang thai là mình bị gì, hãy như mẹ mình mà uống nước nóng á, thì giống như là mình đang ở trong địa ngục, quả ngục, nóng nó bức nó khó chịu. Mà hôm nào mà thèm mà bà có thèm nước lạnh, bà uống vô một cái là giống như là nước mà nước băng nó xối trên đầu mình, nó chịu không nổi luôn, làm cho cái cơ thể mình nó bức, nó khó chịu, nó vẩy quần, nó đạp. À, cái mình nếu mình thọ thai, mình thọ thai đi bằng cái nghiệp lực á, thì cái người mẹ ăn uống như thế nào thì bị mình bị ảnh hưởng, là kỳ một điểm đó. Mà ngặt một điều ở đây mình nói cho nó hơi sâu một chút nữa, nói về cái pha học một chút rồi nó liên quan đến cái chỗ phần tâm linh. Mà ngặt một điều là cái những người nào mà không có tu tập, tức là cái bào thai này mà nó không có tu tập á, nó không có một cái chủng duyên trong thời quá khứ á, thì trong lúc mang thai á, là cái người mẹ thèm ăn cái gì, thèm ăn toàn cái thứ gì đâu không à. Một là ăn thèm ăn ốc khỉ, thèm ăn cá bầu ngư, thèm ăn bây giờ giờ hỏi mẹ mình á, chưa bà mang thai tôi bà thèm gì thì mình biết mình có tu không, thèm còn thứ độc địa không. Gì nữa, kế nữa là thèm cái ái dục, họ thèm khát, họ mong mỏi. Còn ngược lại, lúc mà mang thai chư đại Bồ Tát á, là không bao giờ thèm thịt cá, mà cái tâm hồn luôn luôn thánh thiện, hướng về cái thiện thôi, hướng gì mà cái gì mà cao đẹp, mà cái ái dục nó không thèm nữa. Cho nên vừa thọ thai Bồ Tát Sĩ Đạt La là Phật mẫu, có nghĩa là hoàng hậu Ma Gia, lì cái ái dục, cho nên ông vua Tịnh Phạn ở riêng, bà ở riêng, không có đụng chạm về thân xác nữa, vừa thọ thai cấm thai thôi. Nó lạ một cái điểm. Cho nên có những vị hòa thượng nói là lúc mà mang thai của các ngài trong các vị thiền sư á, tự nhiên bà mẹ bà thích gì, thích đi chùa, thích xem kinh, thích làm các vị thiền pháp, giống như mang thai tôn giả Sắc Đạt Phật vậy, phải không? Mà ông cậu ngày xưa là ông cậu gì, cậu Hy La, tức là cậu ruột của Sắc Đạt Phật, ổng là một nhà biện tài rất là giỏi của Bà La Môn giáo. Một lần mà ông đấu trí vào bà chị mình á, thì lúc nào ông cũng thắng hết á, nhưng mà lúc mà cấn thai tôn giả Sắc Đạt Phật rồi, ông nói cách mấy ông cũng thua hết. Cái ông mới nghi, mới ngày xưa mà tại sao bà chị mình lúc nào cũng thắng, bây giờ nói lúc nào mình cũng thua. Ông nói vậy cái thằng nhỏ là trong ai đó, thằng nhỏ này trong ai, cái ông bỏ nhà ông ra đi, ông học 18 gì. Tức là những cái gì mà bên Bà La Môn có mặt cái là ông học thuộc hết, ở trong hang núi. Không có cắt móng tay luôn, đến mức độ móng tay nó già đó luôn, gọi là phạm chí trường chảo đó. Nhưng mà cuối cùng rồi ông về rồi ông hay tin là tôn giả Sắc Đạt Phật đi xuất gia rồi, thì ông gặp Đức Thế Tôn đó. Qua một cuộc tranh biện cho nên ông phát tâm đi xuất gia. Thì qua cái phần này quý thầy thấy được rằng cái này gọi là bất khả tư nghi nha, cảnh giới này gọi là bất khả tư nghi. Cái tâm phàm mình nghĩ mới đến, nó là một cái điểm. Mình tu tập á, mình phải tin một cái thế giới tâm linh nữa, nó ngồi cái chữ nghĩa. Quý thầy có niềm tin gì mình tu mới tiến. Ngồi cái chữ nghĩa, ngồi những cái kinh điển mà Đức Thế Tôn để lại, còn có một cái thế giới tâm linh nó vượt thoát khoa học thường tình, mà chỉ có công phu tu tập mình mới chiêm nghiệm, mình mới chứng nghiệm, thành tựu công đức viên mãn thì có được như thế rồi. Thì trên bước đường công phu mình mới tin nhân quả, mình tin sâu nhân quả thì mình tin được những cái con đường này đi. Có những người mà tự nhiên họ nghe kinh á, nghe đến đâu họ xúc động, họ khóc, họ giống như là đi xa mà trở về gặp gia đình vậy. Còn mình nghe mình chơi, nhiều khi mình ngủ gục. Bảo có ngủ gục không? Mình biết mình phải sám hối nhiều lắm. Có những người họ nghe kinh họ thích thú lắm, họ phấn chấn, họ giống như là họ khát được uống mà đói được ăn, là kỳ một điểm. Ngày xưa mình nói thiệt luôn một điều là chẳng hạn như chúng tôi mà nghe pháp hòa thượng giảng, nghe nó đâu giống như mình đang uống nước vậy, rót 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 vào. Cho nên hòa thượng ngày xưa mà giảng cho Trúc Lâm là thầy quán chúng là hay những người nào mà thường thường nghe pháp mà thích thú nghe pháp đó, hòa thượng kêu ngồi trên hàng này. Còn những người nào mà ngủ gục á, ông thầy cũng sợ hòa thượng rầy á, kêu ngồi dưới cuối cùng hết để ngủ hòa thượng cũng thấy. Lại mà lúc mà mình giảng mà những người nào mà nghe họ phấn chấn nghe thì kể cả hòa thượng luôn nha, hòa thượng nói tôi mà giảng mà người nào mà ngủ là tôi cái giảng cái bài pháp nó cũng không có hấp dẫn nữa, không chỉ là mình cái năng lực của hòa thượng lớn như thế vậy đó, chứ không phải phủ xuống một cái là tự nhiên là ở dưới tự nhiên giống như mình đang khát được uống mà đói được ăn. Đó. Cho nên ông vua Trần Thái Tông nói sao? Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Giống như là một cái mặt trăng trên trời mà dưới này có 1000 con sông thì sao? Hiện lên 1000 cái bóng. Cho nên thiền sư Quyền Giác nói sao? Một trăng hiện khắp tất cả nước, tất cả trăng nước một trăng nhiếp. Đó. Trong Bảo Vương Luận có ghi gọi là nhất nguyệt dụ tam thân. Một, thể sáng của mặt trăng thì dụ cho pháp thân. Tức là cái thể đó, cái thể sáng của mặt trăng á thì dụ cho pháp thân. Thứ hai, ánh sáng của mặt trăng á thì dụ cho báo thân. Ảnh của mặt trăng á thì dụ cho ứng hóa thân. Bởi vì pháp thân là cái lý thường còn, lý và thể là một, không biến đổi, mà có khả năng phát sinh các pháp thâu nhiếp được vạn sự. Tức là chư đại Bồ Tát thể nhập pháp thân rồi á, thì tùy duyên ứng hiện trong các cõi nước. Giống như cái thể của mặt trăng là vầng sáng tại không trung, mà bóng của nó khắp các sông ngòi biển cả. Báo thân là cái trí quán lặng, trí thì không có tự thể, nương nơi lý tính mà có, chiếu sáng tất cả mà không có chút sai lầm. Giống như ánh sáng mặt trăng chiếu khắp muôn vật không hề ẩn giấu. Ứng thân là biến hóa của diệu dụng, dụng không có tự tánh, từ thể mà phát sinh, có cảm thì có ứng, không cảm thì không ứng. Tức là nói về cái gì? Tức có nghĩa là dụng thì không có tự tánh, từ thể mà phát sinh, họ có cảm thì có ứng. Ngày như bây giờ mình mà có cảm với bậc hiện hữu tri thức thì mình gặp họ nói cái mình nghe, cái mình hiểu, cái mình thâm nhập, mình ứng dụng tu cái nó tiến. Hàng như bây giờ quý thầy đến cái núi này, quý thầy tu đi. Nếu mà quý thầy có nhân, có duyên thì tự nhiên mình tu cái mình có niềm vui, mình tu cái mình gặt hái những cái công đức từ nơi thiền định. Còn mình không có duyên cái mình tu thấy nó chơi chơi, thời gian cái mình nản, mình chán. Quý thầy mà để ý, đến mình đến cái ngọn chỗ núi nào hay là đến cái đất nào mình tu mà mình biết có nhân duyên với mình hay không, tức là mình vào trong lúc thiền định. Mình càng tu cái mình càng thấy tiếng, càng tu mình thấy có cái năng lực của thiền định nó phát sinh ra trong lúc mình tọa thiền, trong lúc mình tu tập, trong lúc mình tạo các việc thiện pháp, thì mình biết mình có duyên ở đất này mình tu. Còn mình không có duyên, tự nhiên mình thấy nó bồn chồn, nó lo lắng, nó chạo trữ, nó có một cái gì nó thôi thúc làm như mình không muốn ở nữa, thì mình biết là mình vô duyên, chứ không phải là pháp dở, đúng không? Phương tiện là nơi nào cũng giống nơi nào, tôn chỉ nơi nào cũng giống nơi nào, mà mình biết rằng mình có duyên ở nơi nào không. Mình thầm cảm thì mình biết tu luôn. Hàng ngày xưa mà chúng tôi lên thì mình chúc Lâm thấy mình có duyên tu tiến, thì mình về đây cũng vậy, về đây trong lúc mình thiền định mình thấy chỗ này nó rất có nhân duyên, mà đi tất cả các chỗ thì mình thấy nó không hợp duyên với mình, thì tức khắc là mình biết cái đất này nó hợp với mình, hợp cái cơ duyên với mình. Cho nên giàu cho hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, tất cả mọi cái nó đến mình cũng đều vượt qua hết. Bởi vì cái đó là cái nhỏ, mà chính là cái công phu thiền định bồi bổ cái gốc tâm của mình là cái việc đó chính. Cho nên mình gắn gỗ mình vượt qua. Cho nên tôi đến đất này mà giàu cho khó khăn cái máy cũng ráng bám. Đó, cho nên vào cái phần này là quý thầy thì sẽ thấy gọi là có cảm thì có ứng, mà không cảm thì nó không ứng. Đó. Giống như ánh sáng nơi nào có nước thì hiện, không có nước thì nhìn không thấy. Nhưng ba thân là một thể, căn cứ theo dụng của nó mà thiết lập danh xưng, nên có nhiều thứ. Tức là chỉ có một thể thôi. Tức là Đức Thế Tôn nhập đại định vô cấu, không rời đại định mà giáng sanh vương cung. Không những cái cõi ta bà này mà khắp tất cả cõi, nơi nào cũng đều có Đức Thế Tôn hết. Mà trong kinh Pháp Hoa nói rất là rõ về cái điểm này. Rồi đến thứ ba là bậc thượng Thế Tôn nói gì? Thế Tôn chưa từng sanh ra, cũng chưa từng diệt đi, vì pháp thân là cái thể thường còn, trạm nhiên tịch lặng, có cảm thì ứng hiện. Tức là đạo luôn luôn hiện tiền trước mắt. Và nói gì cho bậc thượng á, bậc thượng Thế Tôn nó ta chưa từng sanh ra mà cũng chưa từng nhập niết bàn. Vì sao? Vì pháp thân là thể thường còn, trạm nhiên tịch lặng. Nếu mà ông đạt đến cái chỗ vô ngã, tâm vắng lặng, thì ông thấy Đức Thế Tôn hiện tiền. Còn ông có ngô ngã, tứ tướng phát sanh, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, thì không thấy Đức Thế Tôn. Vậy thôi, đó nói cho bậc thượng đó. Thì ở đây tôi nêu lên cái phần thứ nhất. Kế là tôi nêu về cái phần trong kinh Pháp Hoa Phẩm Như Lai Thọ Lượng, tức là phần chánh văn. Lúc bấy giờ Phật bảo các Bồ Tát và tất cả đại chúng, các thiện nam tử, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Lại bảo đại chúng, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Lúc đó đại chúng Bồ Tát, Ngài Di Lặc làm đầu, chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cuối mong nói đó chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Ba phan bạch như thế rồi, cuối mong nói đó chúng con sẽ tin nhận được lời của Phật. Tức là Đức Thế Tôn ba lần nêu lên để cho các tăng đại chúng tin chắc. Tin chắc gì? Tức là tin chắc cái thọ lượng của Như Lai là bất sanh bất diệt. Mà thọ lượng của Như Lai đây chính là thọ lượng pháp thân của các ông. Nói lên ba lần như thế. Bây giờ Đức Thế Tôn biết các vị Bồ Tát ba phan thỉnh chẳng thôi, mà bảo đó rằng: các ông lắng nghe sức bí mật thần thông của Như Lai. Tất cả trong đời trời người Atula đều cho rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ra khỏi cung họ Thích, cách thành Già Gia chẳng bao xa, ngồi nơi đạo tràng đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng thiện nam tử, thật ra ta thành Phật nhẫn lại đây đã vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp. Tức là thành Phật đã lâu rồi, mà thành Phật là thành Phật gì? Thành Phật pháp thân. Nhớ nha, còn kia là ứng hóa thân. Cho nên Ngài Phó Đại Sĩ có một bài kệ đó: Như Lai nêu thân tướng, quỳ thuận tình thế gian, sợ người sanh đoạn kiến, tạm lập các tên xuông, giả nói 32, 80 cũng tiếng rỗng, có thân chẳng thể giác, không tướng mới thật hình. Tức là tạm nói gì? 32 tướng tốt, 80 vị đẹp, là nói cho cái bậc hạ căn. Thấy không? Giả nói 32, 80 cũng là tiếng rỗng. Mà trong kinh Kim Cang nói sao? Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người đó hành đạo tà, chẳng thể thấy Như Lai. Rất là rõ kinh Kim Cang đó. Mà nếu mà lấy sắc thấy ta đó, rồi lấy âm thanh cầu ta, người đó hành đạo tà, chẳng thể thấy Như Lai. Đó. Do đó có một lần ông Tô Đông Pha, ông đến chùa Đông Lâm luận về vô tình thuyết pháp với thiền sư Chiếu Giác. Ông có tỉnh ngộ, cho nên mới làm một bài kệ: suối reo ấy chính là lưỡi rộng dài, màu non đâu chẳng thân thanh tịnh, đến đêm đến 84.000 kệ, ngày kia thế nào nói với người. Tức là ông nói là cái dòng suối mà nó chảy đó, nó chảy nó reo đó, thì đó là chính là cái lưỡi rộng dài của Đức Thế Tôn đang diễn thuyết pháp âm. Còn cái màu non mà núi thẳm đó chính là cái thân thanh tịnh của Đức Thế Tôn. Rồi đêm đến 84.000 kệ, tức là Đức Thế Tôn diễn bày pháp âm 84.000 pháp môn, thì ngày kia thế nào nói với người cho nói được. Chỗ đó là bậc ngôn ngữ, bậc nói năng. Đó là nói về cái kinh Pháp Hoa về thọ mạng của Đức Thế Tôn. Kế là tôi nêu lên cái phần trong kinh Di Ma Cập. Thì trong kinh Di Ma Cập phẩm đệ tử, thì lúc bấy giờ Phật bảo A Nan đến thăm bệnh ông Di Ma Cập đi. Bây giờ ông Di Ma Cập ông đang khát khao các đệ tử đến thăm. Thì bấy giờ Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông ấy. Vì sao? Nhớ lại lúc trước Thế Tôn thân hơi có bệnh, phải dùng sữa bò. Con cầm bát đến đứng trước cửa nhà người Đại Bà La Môn. Lúc bấy giờ ông Di Ma Cập đến bảo con: Này A Nan, làm gì cầm bát đứng đây sớm vậy? Con mới đáp: Này cư sĩ, Thế Tôn thân hơi có bệnh, phải dùng sữa bò, nên tôi đến đây xin sữa. Tức là ở đây nói về trong kinh Di Ma Cập, thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bị có chút bệnh, mà cái bệnh này là cái ông thầy thuốc nói Thế Tôn mà muốn hết bệnh thì phải dùng sữa bò tươi. Cho nên mới cái sáng sớm, thường thường là đúng là đi khất thực phải khoảng 9 giờ hoặc là 10 giờ, nhưng mà mới cái sáng sớm mà Tôn giả A Nan đứng trước nhà ông cư sĩ Đại Bà La Môn cầm cái bình bát. Mà trong kinh Di Ma Cật diễn tả một điều là các hàng thanh văn là đệ tử của Đức Thế Tôn mà có một cái sự kiện nguyên nhân nào thì tự nhiên bất thình lình ông Di Ma Cật xuất hiện. Giống như ông có thần thông, ông biết, ông biết là ông muốn gỡ, ông đẩy gì, ông đẩy cho các hàng đại đệ tử thanh văn của Đức Thế Tôn bước vào con đường Bồ Tát đạo. Ông đẩy một bước, gọi là ông gọi là trợ duyên, trợ giáo. Mà vì Bồ Tát Di Ma Cật là gì? Là vị cổ Phật ở phương Đông gọi là Kim Túc Như Lai, thị hiện xuống cõi Ta Bà này trợ giáo cho Đức Thế Tôn diễn bày pháp môn Bất Nhị. Nó lạ một cái điểm. Cho nên người ta nói sao? Gọi là nhất Phật xuất thế gì? Vạn Phật hộ trì. Một vị Phật ra đời ở cõi này phải không? Mà có ngàn ngàn vị Phật đi theo để hộ trì. Mà ngàn ngàn vị Phật đó lẫn lộn trong cái nhân gian, có khi làm vua, có khi làm quan, có khi làm cư sĩ, đủ thành phần hết để diễn bày pháp môn Bất Nhị. Đó, thì đây cũng như thế. Thì bây giờ ông Di Ma Cật nói: thôi thôi, ngài A Nan chớ nói lời ấy, thân Như Lai là thể kim cương, các ác đã dứt, các lành khắp nhóm, còn có bệnh gì, còn có não gì? Ông Di Ma Cật nói: thôi thôi, ông đừng nói gì, Thế Tôn lành thì có bệnh, bởi vì thân Thế Tôn là thể kim cương, các ác đã dứt, các lành khắp nhóm, còn có bệnh gì? Mà cái bệnh này từ đâu? Từ nơi nghiệp. Mà nghiệp này là Đức Thế Tôn đã dứt hết rồi, ác không còn nữa. Mà Đức Thế Tôn là nhóm hợp tất cả các việc thiện pháp, gọi là công đức báo thân Phật. Còn mình là cái thân này gọi là nhóm hợp về cái tổng báo. Tổng báo có nghĩa là có thiện, có ác. Có những lúc tự nhiên cái thân mình bệnh, nó bức rứt, nó khó chịu, là ác pháp nó sanh khởi. Còn khi nào mình ngồi thiền mà cảm thấy nó rung động, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, là cái thiện pháp nó nhóm hợp lại, vậy thôi. Bởi cái thân mình là thân tổng báo, phải không? Có những lúc mình nhức răng, nhức đầu, số mũi, đủ thứ bệnh hết đến, đó là cái hạt giống ác pháp trong thời quá khứ chúng ta gieo, bây giờ nó nứt mầm, nó nảy lên, nó tăng trưởng. Còn ở đây là Đức Thế Tôn là các ác đã dứt, các lành khắp nhóm, thì còn có bệnh gì? Im lặng bước đi ngài A Nan. Tức là ông Di Ma Cật nó im lặng đi, ông đừng nói, ông im lặng bước đi ngài A Nan. Chớ phỉ báng Đức Thế Tôn, chớ cho người khác nghe lời thô ấy, chớ làm cho các trời quay đức lớn và các Bồ Tát từ tịnh độ phương khác đến đây nghe được lời ấy. Ngài A Nan, chuyển luân thánh vương, chuyển luân thánh vương có ít phước báo, còn không bệnh tật, huống chi là Như Lai phước báo nhiều hơn tất cả ấy ư? Hãy đi ngài A Nan, chớ làm cho chúng tôi chịu sự nhục đó. Hàng ngoại đạo phạm chí nếu nghe lời ấy chắc sẽ nghĩ rằng: sao gọi là thầy, bệnh của mình không cứu nổi mà cứu được bệnh người khác ư? Ông Di Ma Cật lý luận sắc bén lắm, phải không? Ngày bệnh mình chưa cứu được sao cứu những người khác, cho nên ông đi đi. Mà đây ông nói về cái thân gì? Pháp thân. Pháp thân thì không có bệnh, không có tật, nhưng mà ứng hóa thân là tùy duyên độ chúng sinh. Cho nên cái ngày cuối cùng Đức Thế Tôn ra đi là thể hiện cái bệnh gì? Bệnh gì? Cái bệnh kiết lỵ. Vừa rồi chúng tôi qua Ấn Độ có đến thăm cái chỗ ngài, cái chỗ mà nhà ông Cung Đa đó, ông Cung Đa mà cúng cái bữa ăn cuối cùng cho Đức Thế Tôn. Ông Thường Đà chứ, ông Thường Đà, tức là cúng dường một bữa thức ăn cuối cùng cho Đức Thế Tôn, tức là ông Thường Đà có đến thăm cái chỗ đó. Thì qua cái phần này là ông Di Ma Cật nói về cái pháp thân, rồi cái thể kim cương bất sanh bất diệt. Cho nên trong kinh thường chia ra là bốn phần, gọi là tứ tất đàn. Một là thế giới tất đàn, hai là đối trị tất đàn, ba là các vị nhân tất đàn, bốn là đệ nhất nghĩa tất đàn. Tức là thế giới tất đàn là nằm trong cái bình diện tục đế, tức là Đức Thế Tôn mang cái thân này cũng có già rồi bệnh rồi mất. Tức là Thế Tôn là thuận tình với chúng sinh, chúng sinh có như thế nào là Thế Tôn như thế đó. Còn Di Ma Cật ông nói ra là ông nói về về cái pháp thân viên mãn, nên đáng đi mau chớ để cho người nghe. Ngài A Nan, phải biết thân Như Lai chính là pháp thân, không phải là thân tư dục, phải không? Phải biết cái thân của Thế Tôn và pháp thân, chứ không phải là thân tư dục cha mẹ. Phật là bậc Thế Tôn hơn hết ba cõi, thân Phật là vô lậu, các lậu đã hết, thân Phật là vô uy, không mắc vào các số lượng, thân như thế còn có bệnh gì? Thân đó không có bệnh nữa, đúng không? Bạch Thế Tôn, lúc đó con thật là quá hổ thẹn, không lẽ con gần Phật mà nghe làm ư? Con liền nghe trên hư không có tiếng nói rằng: A Nan, đúng như lời Âm Cư Sĩ nói, chỉ vì Phật ứng ra đời ác đủ năm món trượt nên hiện ra việc ấy để độ thoát chúng sinh. A Nan hãy đi lấy sữa chớ có thẹn. Bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cật có trí tuệ biện tài dường ấy, cho nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông ấy. Tức là có nghĩa là bỗng nghe trên hư không có tiếng nói, mà trong kinh điển đại thừa nó diễn tả rất là hay. Bỗng nghe trên hư không là gì? Có nghĩa là trong lúc mà tôn giả đang tư duy á, thì rớt trong cái cảnh giới đại định, thì trong cảnh giới đại định đó cái tâm thức nó bùng phát và biết chắc chắn rằng, tin chắc chắn rằng lời ông cư sĩ Di Ma Cật nói rất là đúng. Tức là cái thể pháp thân á, là bất sanh bất diệt. Có một lúc nào đó mình rớt trong trạng thái rồi mình mới tin được rằng lời Đức Phật nói. Còn mình tu thường thường là tu ngoài da, mình không tin, mình cảm được. Mình rớt trong cảnh giới đó mình mới tin được rằng cái pháp thân là bất sanh bất diệt. Mà trong cái cảnh giới vắng lặng đó không có một nghiệp thức, nghiệp tập nào mà nó lắng vào hết, mình mới tin chắc được rằng. Thì đây cũng vậy, tôn giả Nan bỗng nghe trên hư không có tiếng nói, tức là thể nhập trong đại định viên mãn, thì mình mới tin chắc rằng trong thân mình có ông Phật. Thì đây cũng vậy, cho nên vì sao? Vì Phật ứng ra đời ác đủ năm món trượt nên hiện ra việc ấy để độ thoát chúng sinh thôi, chứ thật ra là không có chuyện đó. Đó nêu lên hai phần. Thì đây quý thầy ghi trong cái pháp số thì đây là có ở đây nêu lên, tức là vì sao thọ mạng của Đức Thích Ca ngắn ngủi như thế, chỉ 80 năm. Để chúng ta học tiếp. Khi Bồ Tát nghĩ về Phật như thế, nhờ oai lực Phật, ngôi thất bỗng nhiên rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ trang nghiêm, lưu ly đế thanh, các báo vật khác tơ lụa nhiều màu trang hoàng rực rỡ, giống như tịnh độ của các đức Phật. Cho nên qua cái phần này là chúng ta học thêm. Thì đây là quý thầy thấy một cái điểm là khi mà Bồ Tát nghĩ về Phật như thế đó, nhờ oai lực của Phật, cho nên ngôi thất bỗng nhiên rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, trang nghiêm, lưu ly đế thanh, các báo vật khác tơ lụa nhiều màu trang hoàng rực rỡ, giống như tịnh độ của các đức Phật. Thì trong kinh Di Ma Cật diễn tả là chuẩn bị mà ông Di Ma Cật tiếp đón Bồ Tát Đại Trí Quang Thù Sư Lợi, tiếp đón các thánh đệ tử, là trong cái ngôi thất của ông á, dẹp hết, không còn cái gì hết á, chỉ để một cái giường duy nhất. Mình thấy trong kinh Đại Thừa đặc biệt cái chỗ đó. Còn trong những cái bộ kinh A Hàm thì nó không có diễn tả những cảnh giới đó. Tại sao mà trong thất ông Di Ma Cật dẹp hết? Có nghĩa là trong tâm thức của mình phải trống trải, vắng lặng, nhưng mà chỉ có một cái tánh biết duy nhất. Nếu mà mình không học kinh Đại Thừa cái mình mê tín luôn. Mình diễn tả là xung xuông thôi chứ mình biết. Tức là dẹp sạch hết tất cả những vọng tưởng điên đảo, những vọng niệm, nhưng mà vẫn còn có một cái biết duy nhất, tức là một cái giường độc nhất, đó là chỉ cho cái tánh biết. Chứ không phải là mình buồn hơn còn gì. Mình thấy cái kinh á, cái kinh với cái thiền là một. Cho nên thường thường ta nói là những vị thiền sư, các ngài nói kinh nói cái gì các ngài hiểu hết, vì giữa kinh á, và thiền là một, phải cho nó cái hai. Dọn sạch hết tất cả các vọng niệm đương đảo. Và bây giờ cái thất ông Di Ma Cật tự nhiên rộng rãi mà chứa bao nhiêu? 4.000 tổ sư tử. Mà cái thất ông Di Ma Cật bây giờ là thường thường chúng ta làm là bao nhiêu mét? 4 mét vuông. giờ mình làm cái thất mình nhập á, mà cái thất ông Di Ma Phật tại sao mà chứa 4.000 tổ sư tử? Cái điều đó chúng ta phải lưu ý. Bây giờ quý thầy thấy mà cái thất của mình tại sao nó chật hẹp không? Biết tại sao không? Vì cái thất của mình bây giờ mình không có dung nhiếp được. Giống như mình mới xuất gia, cái tâm mình nó mình không có dung nhiếp, mình không có đức bao dung lớn như những người mà tu tập lâu năm. Tôi thường nói quý thầy, tôi hay ví dụ giống như một cái ly nước mà chúng ta bỏ một nắm muối vào, chúng ta uống nó không được vì nó mặn. Bởi vì cái dung lượng của muối thì nó nhiều mà cái ly thì nó nhỏ quá. Thì cái tâm của mình, những cái tâm mình mới tu đó, nó nhỏ, không có lớn, nó không có rộng, nó không có thoáng. Ở đây nói là nói mới tu thì tạm thôi. Nếu mà chúng ta có cái căn duyên sâu với Phật pháp thì cái tâm chúng ta cũng thoáng, cũng rộng, thì chúng ta dung nhiếp được. Mà chúng ta đem một nắm muối mà chúng ta bỏ dưới dòng sông thì chúng ta uống nó không có gì hết. Bởi vì cái nắm muối nó quá nhỏ mà cái dòng sông thì nó quá lớn. Thì tâm của chư Đại Bồ Tát cũng như thế. Đó là tiêu biểu cho cái thất tự nhiên gì? Nhờ quay lực của Phật, tức là trở về cái chỗ chi kiến Phật rồi đó, thì tự nhiên cái tâm mình nó thênh thang, nó rộng rớn, giống như là các cõi tịnh độ. Thất mà giống như cõi tịnh độ vậy đó. Mà trong kinh Di Ma Cật diễn tả, lúc mà Đức Thế Tôn tán thán cái cõi nào mà Đức Thế Tôn mà thị hiện sanh ra đó, thì cái cõi nào cũng giống như tịnh độ, giống như nhau thôi. Thì lúc bây giờ ông Di Ma Cật, lúc bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất mới khởi một cái niệm là Đức Thế Tôn thường giảng nói, nếu đời quá khứ chư Bồ Tát nào trồng các cõi lành thiện pháp thì nơi nào sanh ra cũng giống như tịnh thổ của các Đức Phật. Mà tại sao cái cõi thế giới Ta Bà này gò, nẵng, núi non đó, quý thầy thấy núi non đầy hết, đâu giống cõi trình độ. Mà tại sao Đức Thế Tôn, chắc là cái đời quá khứ Đức Thế Tôn tạo các việc thiện pháp rất là ít. Thì bây giờ Đức Thế Tôn mới dùng cái gì? Dùng ngón chân ấn xuống đất, thì cái cõi này tức khắc biến thành cõi trang nghiêm tịnh độ, không khác gì cõi mười phương chư Phật. Đó, thì lúc này Đức Phật mới khai thị tôn giả Xá Lợi Phất: này Xá Lợi Phất, mặt trời mặt trăng có ư? Tôn giả Xá Lợi Phất đó: bạch Đức Tôn, có. Nhưng mà người mù á, mà từ khi mà lọt lòng mẹ bị mù á, có thấy mặt trời mặt trăng trắng có thấy không? Thì tôn giả Xá Lợi Phất nói không có thấy. Thì lúc này Thế Tôn nói: lỗi của mặt trời mặt trăng hay là lỗi của người mù? Lỗi của ai? Lỗi của người mù. Thì cũng vậy, nếu mà hôm nào mà cái tâm mình tự nhiên nhẹ nhàng thanh thoát thì mình thấy ổ núi rừng sao đẹp quá, cảnh giới này sao nó đẹp, nó lung linh, nó màu nhiệm, đâu khác gì cõi tịnh độ. Mà hôm nào bị phiền não, tự nhiên có một cú điện thoại ở đâu nhà mình điện đến nói tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ hết, bây giờ là ông phải về gấp, giờ ông lo chuyện nhà cửa, bây giờ ông tu không được, thì bảo đảm ngày hôm đó mình nhìn cái thế giới này sao sáng xịt luôn, đúng không? Nhìn cái thế giới này toàn là thế giới đau khổ không. Còn mà hôm nào mình tu được thôi, tự nhiên mình thấy cái cõi này mình thấy giống như cõi tịnh độ, nó không khác. Cũng là hòn núi đó, cũng là cái cây bông hồng, cũng là những cái cây bông cây gì đó, mà nếu mà trong tâm mình mà vui, trong tâm mình mà thích, trong tâm mình khinh an, trong tâm mình an ổn rồi đó, thì bảo đảm cái đất này là đất tịnh độ. Bởi vì gì? Vạn pháp từ tâm sanh, thì đây cũng như thế. Cho nên cái cảnh giới này là tiêu biểu cho cái đất tâm mà tôn giả Xá Lợi Phất khởi nghi tình, đó là chạy theo cảnh. Còn Đức Thế Tôn ấn cái ngón chân dưới đất là tiêu biểu trở về đất tâm. Mà trở về cái đất tâm mình đúng rồi đó, thì cái thế giới này đúng là trở về cõi giới tịnh độ đó. Cho nên cổ đức nói sao: càng không tận thị mau đầu thượng, nhật nhiệt bao hàm giới tử chung. Có nghĩa là trời đất á, gì? Trời đất đều ở trên đầu Mãy Lâm, trọn đầu Mãy Lâm. Mà mặt trời mặt trăng á, đều nằm trong cái hạt cải. Đó là tiêu biểu cho gì? Gọi là sự sự vô ngại pháp giới. Mà trong kinh Hoa Nghiêm, các pháp giới nó dung thông với nhau, nó hòa hợp lẫn nhau chứ không có ngăn cách. Mình ở đây mình chưa có sự sự vô ngại pháp giới đâu nha. Sự sự vô ngại pháp giới là tăng chúng mình hòa hợp yên ổn, đó gọi là sự sử dụng cả pháp giới, dung thông với nhau trong cách. Hàng như hai người ngủ bên nhau mà không ưa với nhau thì giống như là người ở bên Mỹ, ở bên Pháp. Nó còn cái cách. Còn sự sự vô ngã pháp giới là dung thông với nhau. Dầu ở đây 100 người, 200 người mà dung thông được hết, thấy nhau hết. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mà tại sao lúc Đức Thế Tôn diễn tả, Thế Tôn lè cái lưỡi ra thì tất cả đại chúng đều nhờ oai thần của Phật thấy tất cả các cõi nước, thấy rất là rõ. Đó là ánh sáng của chi kiến Phật dung thô với nhau, mà đã giao thiệp với nhau rồi đó thì tự nhiên không còn ngăn ngại nữa. Thì ở đây như vậy, cái thất của ông, của Bồ Tát bỗng nhiên trang nghiêm rực rỡ, giống như cõi Tịnh Độ đó. Gì nữa? Lại có hương thơm tuyệt diệu hơn cả hương thơm cõi trời lan tỏ khắp thấp. Bốn phía đều có tổ sư tử quý do bốn vật báo kết hợp tạo thành. Tức là từ mà tứ đại biến thành gì? Tứ đại thất, thất nại biến thành thất bảo. Tức là đất, nước, gió, lửa cũng cái thân đó, cũng cái thân thịt túi đó, mà chúng ta biết cách chuyển hóa, chúng ta biết cách tu tập, thì cái thân ngay cái thân ngũ quẩn điên đảo này, tứ đại điên đảo này, nó chuyển thành cái báo thân, báo thân hiển tiền luôn. Cũng từ cái thân thịt túi đó. Mình thấy chẳng hạn như mình ngày xưa mình chưa biết đạo đi, mình chưa biết đạo lý, cũng cái thân đó mà toàn tạo những việc ác không. Còn bây giờ cũng cái thân đó mà mình làm cái gì cũng lợi ích hết, làm cái gì cũng lợi ích hai nhân hết. Hay bây giờ ngày xưa cũng cái thân của mình, mình đi làm công sở, mình đi nấu ăn nấu uống, mà mình đi nấu ăn nấu uống gì? Buôn bán. Hay mình nấu lên một cái nồi canh, hay nó nấu lên một nồi cà ri, thì người ta mình nấu lên người ta trả bao nhiêu tiền gì đó, đúng không? Gọi là cái vật trao đổi. Mà bây giờ mình biết đạo lý rồi, cũng cái thân thịt thúi này tự nhiên chuyển thành các pháp thân hiện tiền luôn. Chuyển là chuyển chỗ đó, chứ không phải mình hô biến nó chuyển gì. Chuyển là từ cái lời nói, từ cái hành động, từ cái việc làm của mình, đều nằm trong cái thiện pháp hết. Hay bây giờ quý thầy mà ở nhà đi, giỏi lắm là quý thầy quét cái nhà cho ai? Cho vợ mình, cho con mình hết. Mình nấu lên một nồi cơm cũng cho vợ, cho con mình rồi hết, đúng không? Mình làm tất cả cái việc gì cũng cho gia đình mình thôi. Nó nằm trong cái chấp ngã. Mà chấp ngã hiện tiền á, thì cái ái nó mới dứt. Còn đằng này á, là mình vì gì? Vì đại chúng, vì tất cả. Chẳng hạn như bây giờ có một anh cư sĩ, anh phát tâm ngày nào cứ xuống rửa dọn dẹp nhà vệ sinh cho ai? Trước tiên nhất là cho 6 ông Phật. Mà 6 ông Phật này là thường xuyên. Anh cư sĩ này nói là 6 ông Phật này là vô nhà vệ sinh là nó cái gì đó, ví dụ đó, phải không? Nó dơ hay nó gì này gì đó, cái anh này phát tâm anh dọn. Mà dọn cho ai? Dọn cho những vị Phật tương lai. Cho nên á, quý thầy mà bây giờ là có những người mà ta phát thăm dọn cô nhà vệ sinh là tôi là một lần mà tôi đi vệ sinh rồi xong á, đang nói thẳng một điều luôn là tôi đi rất là sạch, dọn dẹp cho sạch sẽ để cái người mà ta phát tâm á, ta làm nó cũng nhẹ hơn chút. Còn mình ý lại mình nói ô có ông Quân ông bây giờ đổ Hoàng Quân bây giờ ông làm rồi thôi tôi muốn đi sao tôi đi, đó là mình gì, mình tu một ngày á, mà mình lỗ nhiều tiền ông lấy hết. Quý thầy phải khéo cái điểm đó. Ta dọn vệ sinh ta lấy sạch tiền của mình luôn. Nên mình đi cho sao mà cho nó nhẹ nhàng, cho đừng có quăng đầu này đầu kia nó dơ. Thì người ta đi ta dọn nó nhẹ, mà nhẹ thì tiền mình trả ít. Cũng giống như bây giờ mình vào cái khách sạn 5 sao thì mình trả bao nhiêu? 100 đô một đêm. Còn bây giờ mình vào nhà trọ có 100 ngàn á. Thì mình ăn, mình uống hay mình bất cứ một cái hành động nào cũng vậy, tùy theo quý thầy. Quý thầy vào đây giống như là mình đi mình ở trọ vậy đó. Nói thẳng một điều luôn, tôi là dạng như cái người trung gian. Giống như ngày xưa tôi đến Hòa Thượng là cái người trung gian. Hòa Thượng là cái người trung gian giống như là tổng giám đốc ngân hàng. Người ta đến ta gửi tiền. Rồi từ cái ông tổng giám đốc ngân hàng này, ông phân phát ra từng nơi. Đúng không? Không phải gì không? Tức là bây giờ Phật tử không biết quý thầy, mà họ biết tôi. đó là cúng tôi. Mà thật ra là cúng chung cho Tam Bảo, nhưng mà tôi đứng trung gian, mà tôi rót xuống mua gạo, mua thóc, mua này kia, tôi rải đều ra hết. Đó là quý thầy quay ấy, chứ đâu phải tôi đâu. Đúng vậy không? Ngày xưa mình đến mình cảm nghiệm được cái điều đó, cho nên tôi vào thiền viện Trúc Lâm tôi xài rất là tiết kiệm. Từ nước, từ này tới kia tôi xài, đa phần là tôi hay dùng cái gáo gáo nước. Nhiều khi về tôi tắm vậy, giỏi lắm là nửa xô nước và một xô là đủ. Thì tùy theo mình tiết kiệm. Mà không những mình tiết kiệm ở trong chùa, trong các thiền nguyện, mà quý thầy nhớ một điểm, mình mà có nhân viên thì mình đi xa mà không ngủ được chùa chiền, mà đến khách sạn đó thì mình xài cũng tiết kiệm giống như ở thiền nguyện luôn, thì cái công đức mình mới phát sanh lên. Chứ mình nghĩ là ô tôi đến khách sạn là tôi bỏ ra tiền, tôi muốn xài như tôi xài trước, tôi xài thoải mái. Nhưng mà mình không có hiểu, mình tiết kiệm là mình tiết kiệm cho môi trường. À, chứ không phải gì hết, mà mình tiết kiệm cho những cái cộng đồng người khác nữa. Điện mà bớt thấp đi, mình bớt thấp thì tự nhiên cái môi trường nó bớt nóng, phải không? Mà ai mà cũng nghĩ được cái điều đó thì bảo đảm cái môi trường mình nó tốt lành. Cho nên tôi thấy quý thầy mà vừa mà tôi thấy nơi nào mà nó không cần thiết là tôi tắt điện hết, là tôi tiết kiệm đó. Có thể phải theo dõi kiếp từng chút. À, cho nên là bây giờ quý thầy phải kiểm tra lại cái chỗ mà mình cầu hay mình đi tiểu. Mình phải ngồi xuống, ví dụ đó, trong lực cái ghi đó, ngồi xuống thứ nhất là nước tiểu nó không quăng chỗ này chỗ kia, nó sạch sẽ. Bởi vì tự nhiên anh này, anh đang trình bày tôi nhiều sự kiện tôi biết. Anh nói là thưa thầy, đây nói thẳng một điểm luôn, đây cư sĩ tôi cho tôi nói với thầy. Thường thường cư sĩ đến tập tu họ không ý thức. Anh nói là thưa thầy, con thấy có một số người đến đây lúc mà cái ngày tập tu á, họ mới đứng họ vệ sinh không? Tôi nói sao kỳ á, đi tiểu họ đi tiểu tiện thì vệ sinh chứ, chứ còn mà đại tiện sao đứng được, đang đứng. Thì anh nói nếu mà không có đứng á, tại sao phân nó văng đầy hết ở trên luôn? Thì qua cái phần này để tôi nói thẳng một cái điểm nữa là, mà chính cái nguyên nhân đó, cái người họ dọn dẹp đó, là cái công đức mình nó bào mòn, nó mất rất là nhiều, quý thầy phải lưu ý. Cho nên đi vào nhà vệ sinh là mình phải đi cho sạch sẽ, để cái người mà ta đến ta dọn dẹp đó, ta nhẹ công, mà nước sao, nước nó ít tốn nữa. Bây giờ quý thầy mà ngồi, ví dụ chẳng hạn bây giờ mình ngồi xuống đi, mình đại tiện đi, thì nó ít văng hay là này kia đó, hoặc là nó bị văng là mình dội mình rửa liền, thì nước nó ít hao. Hẹn bây giờ mình vừa đi đại tiện đi, đây là nói về cái phần quay nghi nha, trong phần quay nghi có ghi đó, giờ mình đi đại tiện đi, gỡ nó văng lên một cái đi, thì chỉ cần quý thầy cầm cái ống nước xịt một cái thì nó tốn một ly nước này, đúng không? Mà để mai một cái nó cứng ngắc là ông quân ông phải tốn 100 ly nước. Tôi giả tôi hay nói tiếu mà nó có thật, thấy không? Đúng gì không? Nếu mà dội liền có 1 ly nước mà để mai sao 100 ly nước. Mà chính 100 ly nước đó là gì? Tổn cái phước của mình. Phước mình càng ngày càng mòn. Đây quý thầy phải lưu ý, tự anh đến nói tôi, anh chia sẻ tôi biết. À, cho nên vào cái phần này là mình phải nêu lên. Dầu cho mình không có, ở đây mình không có, mà những cư sĩ khác họ đến họ tập tu trong một ngày đó, thì đây mình rút tỉa kinh nghiệm. Mà không thử nói thì sao? À, ba người đi trên cầu ai cũng học hết, người xấu, người tốt, người dở, người ác, người thiện gì cũng học hết. Cái thiện thì mình gắn gỗ mình làm, mà cái ác thì mình bỏ vậy thôi. À, cho nên nói đây nói là gì? À, từ từ ngay cái chỗ mà cái thất đó, cái thất nó không có ra gì hết á, mà trở về cái chỗ chi kiến Phật rồi đó, thì có hương thơm tuyệt diệu hơn cả hương thơm cõi trời, lan tỏ khắp thất. Thì quý thầy thấy là trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói sao? Hương các loài hoa thơm không bay ngược chiều gió, nhưng hương người đức hạnh lan tỏ bốn phương trời. Thấy không? Cái hương này nè, hương gì? Hương người đức hạnh. Ngàn như bây giờ quý thầy mà ráng gắn gỗ tu tập ấy, thì tự nhiên cái tiếng tốt mà nó đồn xa. Ở thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện có một số quý thầy tu tập rất là trang nghiêm thanh tịnh. Nhưng mà có nha, một số những vị mà ở Hà Nội họ vào đây họ cũng xác chứng. Họ xác chứng gì? Họ xác chứng có nghĩa là quý thầy đó, quý thầy tu tập rất là trang nghiêm thanh tịnh, tức là rất là gắn gỗ tu tập, cho nên họ rất là quý. Còn vào đây cái mình ăn mình ngủ không á thì nó khác. Anh như một lần mà tôi đi kiểm thiền, tôi thấy quý thầy ngồi trang nghiêm thanh tịnh thì tự nhiên á, trong một ngày đó tự nhiên cái thiền viện nó ổn lắm, không có một cái gì xào xáo hết. Mà hôm nào mà quý thầy có một số mà cư sĩ tập tu mà người thì ngủ, người thì nằm, người thì này thì kia, thì tự nhiên trong một ngày đó mình thấy tự nhiên cái đồ cúng dường nó cũng đến nữa, rào hết là mà thấy ai đến đi đến, đúng gì không? Thấy không? À, chư thiên á, mình ăn cái đồ cúng dường cho các vị cư sĩ là do chư thiên họ thúc giục. Lại một điểm mình không có thấy được, chư thiên là lâm thần hộ pháp mà thúc giục đã đến, thì ở đây cũng vậy đó. Cho nên trong kinh Pháp Bảo Đàn sao, trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ dạy: Phật nhằm trong tánh mà tạo, chớ hướng ra bên ngoài mà cầu. Tự tánh mê là chúng sinh, tự tánh giác tức là Phật, từ bi tức là Quán Âm, hỷ xả gọi là Đại Thế Chí, hay tịnh tức Phật Thích Ca, bình trực tức Phật Di Đà. Có nghĩa là Phật nhằm trong tánh mà tạo, chớ hướng ra ngoài mà cầu. Tự tánh mê là chúng sinh, tự tánh giác tức là Phật. Cũng ngay nơi cái thân đó mà mình biết tu tập rồi, là ngày nào quý thầy cũng lượm tiền hết, ngày nào cũng có đó. Còn mà mình không biết tu rồi, động chân dở chân đều là tổn hết. Cho nên tại sao mà ở đây đó là tôi tu, nói thẳng ra một điều luôn là nếu mà ngày xưa mà chúng tôi mà tu hai ba người ở đây tu rất là yên ổn, tâm của mình nó cũng yên nữa. Mà ở đây mà chẳng hạn như những người nào mà có ý thức mà vào tu chung rồi đó thì rất là yên, mình để ý thôi. Quý thầy có xác chứng điều đó không? Nhất là gì? Nhất là buổi sáng. Buổi sáng mấy chú này mà đi học nó yên, không có gì nó động tĩnh hết. Cái chiều là mình thấy nó khác liền, cái tự nhiên cái bầu không khí này nó hơi khác. Phải không? Mà mấy chú này ở đây mà ăn uống ngủ nghỉ mà nó vô cái thứ tự thì mình cũng yên luôn. Mà tự nhiên cái tâm thức nó còn bồng bột, ở đây mình cũng là thông cảm. Thì tự nhiên là chiều quý thầy thấy nó khác. Kể cả những quý thầy lớn tuổi và quý thầy chung chung cũng đều xác nhận, mình xác nhận cái điểm nó có chứ hay không. Tự nhiên cái cõi tịnh độ này nó biến thành cõi thế gian luôn, biến mất luôn, không còn cõi tịnh độ nữa. Bởi vì cái tâm mình nó duyên theo cảnh, phải không? Tâm mình nói chứ cũng còn chưa phải là chư Phật chư Tổ, chưa phải là những cái người mà tu lâu năm. Trên tu cái tâm mình nó vẫn còn rung động theo cảnh, mình thấy nó bực tức, thấy nó khó chịu, thì đó, tự nhiên cái công phu mình nó xuống. Cho nên ngài Chí Khải Đại Sư ngài nói đúng ra ngài tu một mình á thì gọi là kim ngân, đúng không? Lên cái hàng gọi là vàng đó. Nhưng mà độ chúng cái còn xuống gì? Xuống bọc liền. Vừa độ chúng là xuống liền. Cái tâm thức mình nó bị xáo động đến mức độ mà những vị đại trí thức lớn đó.
Lại được phủ bằng quải báo thanh tịnh, có hoa sang đẹp trong bảo trang trí, tương xứng với thân Phật Như Lai tự nhiên xuất hiện. Trên hoa sen có bốn đức Phật là Bất Động Như Lai ngự ở phương Đông, Bảo Tướng Như Lai ngự ở phương Nam, Vô Tướng Thọ Phật ngự ở phương Tây, Thiên Cổ Âm Phật ngự ở phương Bắc. Tức là bốn phương tám hướng đều có Phật đến hết. Một người mà giác ngộ rồi đó thì bốn phương tám hướng đều có đức Phật. Bốn đức Như Lai đều ngồi kiết già trên tổ của mình, phóng luồng ánh sáng rực rỡ chiếu soi khắp thành xá vệ, đến cả tam thiên đại thiên thế giới và hằng hà xa cõi Phật mười phương. Lại có hoa trời tươi đẹp tuôn khắp, nhạc trời reo vang. Tức là trở về cái cảnh giới mà bất động rồi đó, thì tức khắc tự nhiên mình thấy cái cảnh giới là lung linh màu nhiệm. Giống như ông Bàn Long Quẩn, ông đọc đến cái chỗ này rồi đó thì ông rất ao ước, ông muốn tu tập như thế nào đó trở về cõi giới bất mộng. Phật ngự ở phương Đông. Một hôm cái ông rớt trong trạng thái thiền định, cái ông mới làm một bài kệ: Thường nghe cõi A Xúc, nghĩ đến phương Đông cầu, hôm nay sát nát kỹ, bất động tự nhiên đến. Ông nói mình mà muốn đến cái cõi Phật mà bất động đó, ngự ở phương Đông đó, tức là Phật A Xúc đó, thì mình muốn đến cõi đó thì tâm mình phải bất động. Mà ngày ngày mình đều bất động như thế, cái mình chết thì mình trở về cõi đó. Lạ kỳ một cái điểm. Rồi gì nữa? Bảo Tướng Như Lai ngự ở phương Nam. Bảo tướng gì? Tức là cái tướng quý báu đó. Vô Lượng Thọ Phật ngự ở phương Tây. Tức là Vô Lượng Thọ Phật biết rồi phải không? Phật gì? Phật A Di Đà. Thiên Cổ Âm Phật ngự ở phương Bắc. Bây giờ chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề và cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nhờ oai lực của Phật nên đều nhận được niềm vui tuyệt diệu, không còn ai phải chịu sự thiếu thốn. Trong đó những ai thiếu khuyết chi phần thì lại đầy đủ. Người mù được sáng, người điếc được thông, người câm nói được, người ngu trí tỏ, người điên tâm an, người thiếu áo quần thì có áo quần. Người kém hàng lại được kính trọng, thân thể hôi dơ trở lại sạch sẽ. Những việc lợi ích chưa từng có được ở thế gian này lần lượt xuất hiện đầy đủ không có thiếu.
Có nghĩa là chúng sanh á, khổ không phải là thiếu về vật chất mà khổ thiếu về tinh thần. Nhớ kỹ một cái điểm, giàu cho mà quý thầy bây giờ mà làm các việc thiện pháp là bây giờ cái tiền của mình nó chất đầy kho, cách mấy làm cũng đủ. Hai A Tăng kỳ kiếp về trước, Đức Phật luôn luôn làm các việc công đức, tức là bố thí cúng dường, tạo các việc thiện pháp mà chúng sanh cũng đủ, cho bao nhiêu cũng đủ hết. Cuối cùng Đức Phật đó là muốn mà dập tắt những cái khổ đau này đó, thì chỉ cho họ cái giáo lý để họ tu tập chuyển hóa thân tâm của họ, mục đích vậy thôi. Cuối cùng Đức Phật đi dùng vô lượng phương tiện thiện xảo chỉ bày ra pháp này để cho họ tu. Thì đây như vậy, một người mà trở về cái cõi bất động rồi đó, trở về cái thế giới thanh tịnh của mình rồi đó, thì tức khắc là gì? Đều nhận được niềm vui tuyệt diệu, không còn chịu sự thiếu thốn nữa, đầy đủ hết. Bởi vì mình thiếu á, là mình do cái tư tưởng của mình. Cái tư tưởng mình thiếu thì mình thấy thiếu à. Còn cái tư tưởng mình thấy đủ là cái gì nó cũng đủ hết. Thì đây là tiêu biểu ngầm như thế đó. Bồ Tát Diệu Tràng thấy bốn Đức Phật và việc hiếm có, vô cùng vui vẻ, chiêm ngưỡng, tôn dung tuyệt mỹ của Phật. Bồ Tát lại nghĩ Thích Ca Như Lai vô lượng công đức, không phải nghi ngờ. Chỉ vì thọ mạng của Ngài quá ngắn nên lòng nghi rằng tại sao công đức của Phật vô lượng mà thọ mạng lại quá ngắn ngủi, chỉ 80 năm. Bốn Đức Như Lai bảo Diệu Tràng rằng: Hiền giả Diệu Tràng, ông chẳng nên nghĩ và cho thọ mạng Như Lai ngắn ngủi. Vì sao thế? Vì chẳng một ai trong cõi trời, người, Phạm Thiên Ma Vương, Sa Môn, Phạm Chí, Phi Nhân, vân vân mà tính biết được thọ mạng của Như Lai, chỉ trừ bậc vô thượng chánh đế chi. Tức là không cái ai mà biết thọ lượng của Như Lai hết, chỉ có Phật với Phật mới biết thôi. Còn kể cả là Phạm Thiên Ma Vương, Sa Môn, Phạm Chí biết được, tính không được. Tại sao tính không được? Ai biết không? Ai biết tại sao tính được không? Dầu cho mà trí tuệ của tôn giả Xá Lợi Phất mà một ngàn 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 tỷ 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 trí tuệ tôn giả Xá Lợi Phất luôn, tính không được, huống chi mình. Mà quý thầy tin rằng có một lúc nào mình tính được không? Bởi vì tính là suy nghĩ, mà suy nghĩ thì tự nhiên pháp thân nó mất. Còn mà muốn mà biết được thọ mạng của Như Lai, tức là mình ngồi mình rớt trong đại định, cái tâm mình bất động không còn quan tưởng nữa, thì khế hợp thọ lượng của Như Lai. Sở dĩ mà Phạm Thiên Ma Vương, Sa Môn, Phạm Chí, tất cả trời người mà tính không được á, tính thì có suy nghĩ, mà có suy nghĩ gì? Vọng tưởng nó khởi lên vậy thôi. Cho nên mình ngầm hiểu cái ý trong cái đoạn này, tức là không có ai mà tính được thọ lượng của Như Lai, vì tính tức là tư duy, mà tư duy thì vắng bóng. Cho nên là cái phần này là muốn được chỗ đó là chỉ có Phật với Phật mới biết, tức là phải rớt trong trạng thái tri kiến Phật, thanh nhập vào cảnh giới bất động thì tự nhiên mình biết thọ lượng của Như Lai. Tức là mình phải gắn gỗ công phu á. Muốn biết thọ lượng của Như Lai thì mỗi con người chúng ta phải thiền tập công phu. Bốn Đức Như Lai sắp nói thọ lượng của Phật Thích Ca, do oai lực của Phật nên các vị trời cõi dục, cõi sắc, các vị Long Vương, thần càng khác mà, thần A-tu-la, loài Yết Lộ Trà, loài Khẩn Na-la, Ma Hô Lạc Già, cùng với vô lượng trăm ngàn vạn ức do tha Bồ-Tát đều nhóm hợp tại ngôi tịnh thất tịnh diệu của Ngài Diệu Tràng. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là ở đây là nêu lên cho quý thầy thấy một cái điểm là trong Thiên Long Bát Bộ, tức là tám bộ chúng mà ủng hộ Phật pháp đều có mặt hết, và tất cả vạn ức đều ở trong thất của Bồ Tát Diệu Tràng. Cái tâm mà rộng mở thì dung dứt hết tất cả. Bây giờ bốn Đức Như Lai ở trước đại chúng dùng kệ trình bày thọ lượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Có thể tính biết được số giọt nước biển lớn, nhưng sẽ không thể nào biết thọ lượng Thích Ca. tức là mình có thể mình ai mà có năng lực có thể biết được từng giọt nước biển biết hết, nhưng mà biết Thọ Lượng Thích Ca thì biết được. Dầu biết số hạt cát từ diệu cao phân ra, nhưng không thể tính biết thọ lượng của Thích Ca. Có thể tính biết được số hạt bụi đại địa, nhưng không thể tính biết thọ lượng của Thích Ca. Giả sử lường biết được giới hạn của hư không, nhưng không thể tính biết thọ lượng của Thích Ca. Nếu người sống ức kiếp dốc sức hằng tính toán, cũng không thể biết được thọ lượng của Thế Tôn. Do không hại sinh mạng và bố thí ẩm thực, cho nên Đức Thích Ca được thọ mạng lâu dài. Do đó khó tính biết thọ mạng bậc đại giác. Thọ lượng của Như Lai như kiếp số vô biên, diệu chàng âm nên biết, chớ khởi tâm nghi hoặc. Như Lai thọ vô lượng, không ai tính biết được. Tính mà mới đến à, tức là mình dùng cái tâm phàm mà mình so lường ý thắng thiện được. Giống như trong kinh Nguyên Giác Phật nói là ông dùng cái tâm sanh tử mà ông tính đến cái cảnh giới Nguyên Giác Như Lai đó, thì cái cảnh giới Nguyên Giác nó cũng là sanh tử luân hồi à, cho nên là tính nó được à. Bồ Tát Diệu Chàng nghe bốn Đức Phật nói về thọ lượng của Đức Thích Ca, liền bạch Phật rằng: như thế tại sao Như Lai thị hiện thọ mạng ngắn ngủi? Bốn Đức Phật dạy: này thiện nam tử, Thích Ca Mâu Ni xuất hiện thế gian vào thời năm trượt, thọ mạng con người chỉ được có 100 năm. Thiên tư kém cỏi, căn lành nhẹ mỏng, không có lòng tin, khởi kiến chấp ngã, kiến chấp về nhân, kiến chấp về chúng sinh, kiến chấp về thọ giả, nuôi dưỡng tà kiến, ngã, ngã sở kiến, đoạn kiến thường kiến. Tức có nghĩa là ở đây là nêu lên một cái phần nhân duyên. Ở đây tôi nêu lên cho quý thầy thấy là tại sao Đức Phật thị hiện trong năm thời trượt. Năm trượt là gì? Một là kiếp trượt, tức là trong thời kiếp giảm, khi tuổi thọ con người giảm xuống còn 30 tuổi thì nạn đói kém xảy ra, lúc còn 20 tuổi thì nạn bệnh dịch xảy ra, và lúc còn 10 tuổi thì nạn binh đao nổi dậy, chúng sinh trong thế giới thảy đều bị chết. Tức là ở đây là trong kinh quý thầy mà nghiên cứu kỹ đó, mà trong thời mà kiếp giảm rồi đó thì tuổi thọ của người giảm xuống còn 30 tuổi. Mình bây giờ chẳng hạn như mình thọ là 80 đến 100 thì sở dĩ mà cái nghiệp mà chúng sanh mà cái thọ mạng nó giảm á, vì ác nghiệp nó nhiều, sát sanh đầy dãy luôn, cho nên cái kiếp của người nó giảm xuống. Cái tuổi đó thì 20 tuổi, khoảng chừng 15 tuổi, với 15 tuổi là lập gia đình, đến khi mà 30 tuổi là giống như 100 tuổi bây giờ. 100 tuổi khi mà con người còn thọ đúng 30 tuổi, 30 tuổi là cái thọ mạng giống như bây giờ mình nói là 100 tuổi đó, thì nạn đói kém xảy ra, tức là lúa nè gạo nè mất hết luôn, còn trên cõi đời này nữa. Tức là những cái gì mà cái vật là dụng hàng ngày của mình bây giờ dùng đó, thì tự nhiên nó biến mất hết luôn, còn nè. Lúc mà ông vua A Dục ông khởi nghi tình cái điểm này đó, thì tôn giả Tăng Đầu Lô đó, ngài mới dùng cái năng lực này, ngài thập dưới cách khoảng là 20.000 dặm, thì những cái gì mà vật quý báu nhất là cái thời Đức Phật đó, ẩn dưới hết trong cái móc, ẩn dưới lòng đất, cho nên ngài dùng cái thần thông ngài móc lên cho ông thấy. Là trong kinh diễn tả lại là những cái chất mà lúc mà cái thế giới đã tạo, nó hình thành thế giới này đó, thì cõi trời Quan Âm Thiên rồi ăn bằng cái gì? Đất đó rất là ngọt, rất là thơm, giống như là bánh gì đó. Cho nên ngài móc lên rồi đưa cho vua A Dục coi. Đó, bây giờ cái đất nó ẩn xuống này. Thì đến khi mà cái con người mà giảm xuống còn 30 tuổi rồi, thì cái nạn đói kém xảy ra liên miên luôn. Châu chấu rồi nó ăn lúa, ăn đồ sạch bách hết luôn. Đó. Và lúc con người còn 20 tuổi á, thì nạn bệnh dịch xảy ra. Bệnh dịch không có cứu được, chết. Rồi đến khi mà con người còn 10 tuổi, tức là 5 tuổi lập gia đình, 10 tuổi thì chết. Thì cây cỏ biến thành binh đao, cha giết con giết cha, mẹ giết con giết mẹ xảy ra. Thì có một số người đó tự nhiên ta chán ngán cái cảnh binh đao này quá, cái một số người ta rút lên núi ta tu tập, bắt đầu ta tu tập 10 thiện pháp. Thì cái thiện pháp càng ngày càng tăng dần lên, đến khi nào mà con người đến bao nhiêu tuổi? 84.000 tuổi thì Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Là một điểm, cho nên bây giờ người ta nói Phật Di Lặc ra đời chưa có đâu. Lúc đó là cái kiếp nó giảm mà nó mát luôn. Lúc đó là tăng đoàn không còn có mặt nữa. Những người tỳ kheo là có một cái mảnh vải cột ở trên ngón tay, một tay thì dắt vợ, một tay thì ẵm con, đó gọi là
gọi là hình tướng tỳ kheo. Tướng tỳ kheo mất luôn, chùa chiện còn gì nữa hết. Và một điểm nữa là cái xá lợi của Đức Phật là không còn nữa, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Điều chư thiên trời đế thích ông thu gom lấy về hết, không có để cái này nữa. Bởi vì cái cõi này ác quá cho nên không có còn. Cho nên bây giờ mình còn cái nhân duyên là mình còn chiêm ngưỡng xá lợi của Phật, mình còn đánh lễ xá lợi của Phật, mình còn thấy là chư tăng, mình còn thấy là pháp, mình còn thấy là hình tướng của Đức Phật, là cái phước mình còn đó nha. Cho đến cái thời kiếp giảm nữa không còn thấy hình tượng của Đức Phật nữa, không còn. Trên thế gian này không còn nghe kinh pháp gì nữa hết. Đó, bây giờ mình còn cái túc duyên đó nha, ráng. Phải nói là còn túc duyên lớn lắm đó, chứ không phải nhỏ. Thứ hai là kiến trược, chánh pháp diệt rồi, tượng pháp dần dần xuất hiện, tà pháp bắt đầu sanh, tà kiến tăng mạnh khiến con người không tu pháp lành. Tà kiến đó là tăng mạnh lên, họ không có tu pháp lành nữa, luôn luôn làm pháp ác. Mà ai làm ác nhiều chừng nào thì người ta tán thán nhiều chừng đó. Giống như mà vừa rồi mà xuất hiện một cái anh chàng gì đó ở đâu, ở Bắc Giang đó, đúng không? Tự nhiên mấy lớp trẻ nó ca tụng, nó thích thú, tức là nó thích cái việc ác. Còn ai mà làm việc thiện nó không thích. Là kỳ một cái điểm đó là gọi là kiến trược. Ba là phiền não trược, chúng sanh nhiều ái dục, tham lam, bỏng sản, tranh đua, nịnh hót, lừa gạt, tiếp nhận các pháp tà, làm cho tâm thần bị não loạn điên đảo. Tức là chúng sanh nhiều ái dục, thèm khát đủ thứ, thèm nhà, thèm xe, rồi tham lam, bỏng sản, tranh đua, nịnh hót, lường gạt, dẫn dắt với nhau. Ngày xưa đâu có vụ mà con giết mẹ đâu, đúng không? Mà bây giờ nhan nhãn luôn. Đó gọi là phiền não trược, nó đầy dẫy vì con người ái dục nhiều quá, tăng trưởng mạnh. Bốn là chúng sanh trược, chúng sanh phần nhiều tồi tệ, xấu xa, không hiếu kính cha mẹ, người lớn tuổi, không sợ quả báo ác, không tạo công đức, không tu trí tuệ, bố thí, chẳng giữ trai giới. Tức là chúng sanh phần nhiều xấu xa, tội lỗi, không hiếu kính cha mẹ. Bây giờ quý thầy mà mở mạng thấy đầy giấy luôn đó. Người lớn tuổi không, cũng không kính trọng luôn, tức là người nhỏ không kính người lớn đó. Rồi nữa, không sợ quả báo, không tạo công đức, không tu trí tuệ và bố thí, chẳng giữ trai giới, tức là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, 50 giới cấm của nhà Phật phạm hết. Đó. Thứ năm là mạng trược. Đời xưa con người thọ 8 vạn tuổi, đời nay do nghiệp ác tăng mạnh nên tuổi thọ giảm dần, hiếm người sống được 100 tuổi, 80-90 là mất rồi. Theo kinh Bi Hoa Phật dạy, con người thọ từ 8 vạn tuổi giảm dần xuống còn 2 vạn tuổi thì ngũ trược bắt đầu sinh khởi. Lúc đó thế giới đầy dẫy phiền não khổ đau, gọi là ngũ trược ác thế. Mà sở dĩ mà Đức Thế Tôn thị hiện trong cái thời ngũ trược ác thế là chỉ cần mà nghe một vị Bồ Tát mà khởi một cái ý là sanh vào cái thời ngũ trược ác thế, là lâm tóc của các vị Đại Bồ Tát ở khắp các cõi mười phương dựng ngược lên hết luôn. Họ sợ lắm, họ nói ông mà dám xuống cái cõi này hả, ví dụ như thế, họ rất là sợ. Nghe xuống cái cõi này mà giáo hóa chúng sanh là lông tóc họ dựng ngược lên hết. Cho nên có những cái bộ kinh Đại Thừa mà Đức Thế Tôn mà đang thuyết pháp ở núi Linh Thú đó, thì chư Bồ Tát ở khắp cõi mười phương xuống thăm. Thì lúc này các vị Phật mới dặn sao, ông nhớ nha, ông nhớ ông xuống thăm mà ông đừng khởi niệm một cái người nào dưới này. Những người nào mà họ nhận giáo pháp Đức Thế Tôn mà đi bố giáo á, đi hoằng pháp lợi sinh hướng dẫn cho những người mà tu tập các việc thiện pháp đó, ông nhớ và ông đừng khởi niệm. Biết khởi niệm sao? Bởi vì cái thần tướng của chư Đại Bồ Tát ở trên cái cõi đó là to lớn, nó cao, cao lắm. Có thể là chẳng hạn như ở đây mình cao 1m8 đi, thì trên đó cao khoảng là 4-5 thước, cao lớn, hùng dũng lắm. Mà cái tướng quay như trang nghiêm đó, thì xuống đây thấy ủa tại sao người ớn nè. Giống như mà con giả một Kiền Liên mà lúc mà lên cái cõi trời, cái cõi Phật nào mà nghe, để mà nghe cái tiếng âm của Đức Thế Tôn á, của trời nào đó, thì con giả mà đi trên cái miệng trán là các cõi trời đó, các thầy tỳ kheo đó nói ủa hôm nay là có con sâu nào kỳ quá. Tức là họ nhìn xuống cái cõi mình là thấy mình giống như con sâu vậy đó. Mà các vị Phật nói là ông đừng có khởi niệm. Bởi vì tuy rằng cái thân tướng họ nhỏ nhưng mà cái tâm lượng họ lớn lắm, họ mới dám xuống cõi này phủ dụ chúng sinh. Nhớ nha, đừng có đụng cái cõi này. Mà cái cõi này ai mà nghe mà xuống mà giáo hóa chúng sinh, họ lông tóc họ dựng ngược, trời ông ghen, ông dám xuống cõi này. Cõi này ai cũng sợ đó. Cõi này rất là dễ sợ. Mà trong kinh Di Ma Tập nói là cái cõi này là nếu mà mình chịu khó mình tạo các việc thiện pháp chỉ trong một ngày một đêm thôi, bằng các cõi khác cả ngàn ngàn năm. Rồi các đại Bồ Tát nói sâu nhiều vậy, nói vì cõi này có năm thứ trượt lớn mà cái chúng sanh cõi này chẳng hạn kêu nó đi, nó kêu nó đi, kêu nó đứng, kêu nó ngồi, kêu nó đứng, kêu nó nằm, nó chạy, cái cõi này nó gì? Tức là Di Ma Tập ông diễn tả cõi này là rất là khó độ, khó độ lắm chứ không phải chuyện thường. Trên cái cõi này mà quý thầy mà sau này mà ra làm Phật sự thì chỉ cần độ một người thôi là đủ, đủ đền ơn Phật tổ. Các ngài nói là chỉ cần độ một người cho họ tu tập đúng pháp thôi là bằng các cõi khác là mình độ vô lượng các chúng sinh. Thì chẳng hạn bây giờ mình nói, mình nói đừng đâu xa đó, trong cái cảnh giới thế giới Tây Phương đi, đâu cần độ đâu. Mạnh ai nói tu độ gì nữa là độ, đúng không? Mạnh ai cứ ngồi thiền tu tập tới độ đó. Còn bây giờ mình chăng chạy đầu này chạy đầu kia, chạy kia gom mình ngồi thiền cũng cực. Hôm nào đó mình nói thôi bây giờ xả không ngồi thiền nữa cho nó mừng cái mừng chết luôn, đúng không? Mình phải gom lại, gom lại ngồi thiền là tu học, mình ngay là cũng gom người hết, rất là cực. Còn các cõi khác không còn. À, sáng buổi sáng là đi hái hoa, chiều về là bắt đầu tọa thiền tu tập suốt luôn. Mạnh ai nấy tu, toàn là bậc thượng nhân tu với nhau thôi. Còn mình bây giờ lẫn lộn đủ, tu rất là cực. Ngày nay ông khổ mà ông đang ngồi đọc sách, mấy đứa la tu ngồi trong phòng tu nghe, mình biết là ông đang phiền chứ không phải, đúng không? Rất là rõ về cái điểm đó. Đang ngồi đọc sách mà la quá là tại sao mà tâm mình định được đó, trên cái cõi này mà ngay trong giờ phút đó mà định tâm được không phiền não đó thì tự nhiên công đức nó tăng trưởng lên là hai kỳ một điểm đó. Mà cái cõi này mà ai mà thọc lát mình mà không có bực tức á đó, công đức nó tăng trưởng lên à, thì cái cõi này cũng vậy à, rất là khó. Cho nên là chư Phật mà dặn các vị đại Bồ Tát mà không xuống cõi này là không được khởi niệm. Mà tại sao mà Đức Phật thì hiện xuống cõi này, quý thầy nhớ không? Lúc mà còn làm nhân địa Bồ Tát tu tập á, một hôm Đức Phật Nhiên Đăng chuẩn bị trên đường đi thì bước qua cái dũng sình. Đức Thế Tôn lúc còn nhân địa Bồ Tát, ngài nằm, ngài trải thân xuống chân cho Phật Nhiên Đăng đi qua. Mà còn một cái dũng sình nhỏ nữa, ngài làm gì? Lấy tóc trải lên cho Đức Phật đi qua. Với cái tâm thành như thế cho nên Đức Phật Như Lai mới thọ ký. Nhờ cái lòng thành của ông cho nên suốt lại còn 91 kiếp sau là ông thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà ở trong ngũ trược ác thế à, tâm sanh là cảnh nha. Tâm của Đức Phật là buông xả hết cho nên sanh là cái cảnh của các chúng sinh khó độ, khó dạy. Mình thấy trên cái bước đường đi hoàn pháp của Đức Thế Tôn á, toàn gặp những cái chuyện khó khăn không, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu vào cái thời đó. Bởi vì 96 tháng ngồi đạo đã có mặt trước Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn thị hiện trong cái cõi đó thì mình thấy đầy dẫy những cái ác pháp rất là nhiều. Cho nên chúng ta bây giờ được cái may mắn thọ nhận giáo pháp của Đức Thế Tôn, gắn gỗ tu tập để mà thẳng tiến công phu thành tựu bậc đại giác. Thì kỳ sau chúng ta học tiếp, quý thầy nghĩ.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện độ Phật đạo